Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin đại chúng đồng chắp tay niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần để chúng ta vào phần giảng kinh Đại Tạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay là đêm giao thừa, bắt đầu cho một năm mới Bính Thân, cũng là giờ khắc thầy bắt đầu nhập thất. Cái thất của thầy là ở trong chùa nhiều hơn, đó là thất hẹp. Cái thất rộng ra là ở trong nước nhiều hơn, rồi cái thất rộng ra nữa là ở trên thế giới ít hơn. Đó là ba cái thất. Vậy là cái thất thứ nhất là thầy ở trong chùa nhiều hơn, cho nên là quý vị thấy thầy ở chùa là biết thất thứ nhất. Đại Tạng Kinh là cái gì? Đại Tạng Kinh là chứa đựng tất cả những lời Đức Phật nói, mà trong cái thất này thầy sẽ giảng hết cái kinh Đại Tạng này, giúp cho tất cả những người đệ tử Phật hiểu được những cái gì cốt lõi, rồi từ đó chúng ta mới hiểu tất cả các kinh mà chúng ta đọc, chúng ta nghe nó từ đâu. Mai mốt chúng ta nghe kinh gì ở đâu là chúng ta biết, nếu ai theo dõi hết bộ Đại Tạng này. Ngày hôm nay chúng ta giảng một khúc, và cứ như thế mỗi ngày chúng ta giảng một khúc thì thế nào cũng hết thôi. Sông dài có cỡ nào mà ta chặn từng khúc lại, ta tát thì thế nào cũng cạn. Cho nên ta mới nói là đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Hồi xưa thầy đâu có biết cái vụ này, tát làm sao cạn nổi. Biển đông tát ra biển tây, chạy ngược ra là biển đông, sao cạn được. Nhưng mà lớn lên mới hiểu là đồng vợ đồng chồng tát biển đông không cạn. Bây giờ chúng ta học giáo pháp của Như Lai thì chúng ta biết rõ là ai cũng có khả năng thành Phật, nhưng mà muốn thành Phật được á thì phải hiểu Đức Phật dạy cái gì. Thì trong những cái lời mà chư tổ ghi lại đã kết thành Đại Tạng, thì thầy nghĩ là giảng chừng khoảng 3 tháng hay 6 tháng, nhiều lắm thì chừng khoảng 6 năm là hết thôi. Giờ này quý vị nhìn lên màn ảnh, và màn ảnh bên kia cũng tắt đuôi rồi, nhìn bên đây cũng được. Quý vị nhìn lên và cùng nghe thầy đọc rồi dò theo. Còn ai mà cảm thấy giờ tới buồn ngủ rồi thì ngủ nghe thầy đọc. Đảnh lễ Đức Thế Tôn ứng cúng Chánh Biên Tri. Kinh Trường Bộ quyển 1, Kinh Phạm Võng. Đại Tạng Kinh Việt Nam, Kinh Trường Bộ có 2 tập, tập 1 và tập 2. Số thứ tự 1, 2. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành Phật lịch 2535, Dương lịch 1991. có một cái đèn leo lét và một quyển sổ văn mực tùm lum. Hội đồng chứng minh của Hội đồng phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam do Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Hòa Thượng Thích Mật Hiển, Hòa Thượng Thích Huệ Thành, Hòa Thượng Thích Giác Nhu, Hòa Thượng Kim Cương Tử, Hòa Thượng Thích Tâm Thông, Hòa Thượng Thích Siêu Việt. Ở đây chúng ta thấy có Hòa Thượng Kim Cương Tử là chúng ta nghe có quen lắm không? Chư Tôn Hòa Thượng đã chứng minh cho phiên dịch của bộ Đại Tạng này thì quý Phật tử thấy chủ tịch là Hòa Thượng Thích Minh Châu, để cho hội đồng chỉ đạo phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam. Trong đó có các vị phó chủ tịch ngày xưa là Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, được xem như là phó chủ tịch của hội này, và tất cả những cái bậc đại lão hòa thượng, trong đó có ngày xưa Thượng Tọa Thích Thanh Từ. Lúc đó Hòa Thượng Thanh Từ chỉ là mới có Thượng Tọa thôi, quý vị thấy chưa? Cho nên là chúng ta thấy cái bộ Đại Tạng này đã ra đời rất là nhiều năm trước đây, và cho tới giờ này đã được chỉnh sửa rất nhiều, và bây giờ này chúng ta được học. Quý vị nhìn lên và tụng kinh với chúng tôi. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Vương Xá và Na Lăng Đà cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Lúc bấy giờ có một vị du sĩ ngoại đạo tên là Subhija cũng đi trên con đường giữa Rajagaha và Nalanda cùng với đệ tử thanh niên Brahmadatta. Subhija, du sĩ ngoại đạo, dùng vô số phương tiện hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng. Đoạn này quý vị thấy thế nào? Đức Phật đi trên đường thì có một vị Bà La Môn cùng với đệ tử của Ngài cũng đi. Đức Phật không có chọc ghẹo gì mà các vị đó cũng chửi. Cho nên giờ này quý vị ở chùa không làm gì, người ta vô duyên chửi bình thường. Ngày xưa Phật cũng còn bị chửi, huống hồ chi mình. Cho một tràng pháo tay, vô duyên bị chửi. Chúc mừng. Cái đó gọi là chúc mừng năm mới. Nhiều lúc mình không hiểu tại sao nó vô duyên nó chửi mình, thì mình học kinh rồi cái mình nói ngày xưa Đức Phật cũng vô duyên bị chửi. Còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo Subhija, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng Đức Phật và chúng tỷ kheo. Quý vị thấy không? Ông thầy ông chửi, học trò tán thán, cả thầy lẫn trò nói những cái lời tương phản lẫn nhau trong lúc thầy và trò của họ đi sau lưng Đức Phật. Vậy thì quý vị suy nghĩ coi là ông thầy ông chửi Phật, học trò tán thán Phật, vậy là Đức Phật vui hay buồn? Vui hay buồn? Ông thầy chửi, học trò khen, nên vui hay nên buồn? Rồi quý vị cùng nói với thầy, buồn vui nảnh nộn. Nghĩa là buồn vui lẫn lộn, là bởi vì giờ cũng không biết nên vui hay nên buồn. Ông thầy cũng chửi, còn đệ tử thì khen. Và khi đêm vừa mới tàn, một số lớn chư tăng sau khi thức dậy đã ngồi họp tại một gian nhà hình tròn, và câu chuyện sau đây được bàn đến giữa chư tăng. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thai. Này các hiền giả, thật hy hữu thai. Thế Tôn, đấng toàn tri, toàn kiến, đấng A-la-hán, bậc chánh đẳng giác đã thấu hiểu sự xu hướng sai khác của chúng sinh. Subhija, kẻ du sĩ ngoại đạo này dùng vô số phương tiện hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng. Còn đệ tử du sĩ ngoại đạo Subhita, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy, cả hai thầy trò đã nói những lời hoàn toàn tương phản trong khi đi sau lưng Đức Thế Tôn và chúng tỷ kheo. Lúc bấy giờ Thế Tôn được biết câu chuyện đang bàn giữa chư Tăng, liền đến tại gian nhà hình tròn và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Đức Thế Tôn nói với các vị tỷ kheo: Này các tỷ kheo, câu chuyện gì được bàn đến trong khi các ngươi ngồi họp tại chỗ này? Vấn đề gì đã được bỏ dở chưa nói xong? Nghĩa là đoạn này Đức Thế Tôn đến giữa các vị tỳ kheo và nghe các vị tỳ kheo nói chuyện lùm xùm. Đức Thế Tôn không giả bộ không biết, hỏi là các ông đang nói cái chuyện gì lùm xùm chưa xong, nói nữa đi. Nghe nói như vậy, các vị tỳ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, tại đây khi đêm vừa mới tàn, chúng con sau khi thức dậy ngồi họp tại nơi gian nhà hình tròn và giữa chúng con, câu chuyện sau đây được bàn đến. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thay, Thế Tôn và chúng tỷ kheo, bạch Thế Tôn, đó là câu chuyện đang bàn đến nửa chừng của chúng con khi Đức Thế Tôn đến. Như vậy là nhắc lại câu chuyện hồi sáng. Cái hình này nó chỉ cho chúng ta là nóng trong lòng, phải không? Cáo giận bốc quả. Rồi mời quý vị cùng nói với thầy: Nóng trong lòng, cáo giận bốc quả, nổi mụn. Người nào nóng trong lòng, khó chịu, cáo giận, bực bội, người đó bị bốc quả, bị nổi mụn. Này các tỷ kheo, nếu có người hủy bán ta, hủy bán Pháp và hủy bán chúng tăng, các người chớ có vì vậy mà sanh lòng công phẫn, tức tối, sanh tâm sanh phiền muộn. Này các tỷ kheo, nếu có người hủy bán ta, hủy bán Pháp hay hủy bán Tăng, và nếu các ngươi sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn, thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi. Nếu có người hủy bán ta, hủy bán Pháp hay hủy bán Tăng, thì các ngươi cũng nên cười, đừng có giận. Vậy là quý vị thấy Đức Phật dạy rất hay không? Dầu rằng người ta có hủy bán mình đi nữa, mình cũng cười, đừng có giận, giận lỗ vốn. Trời ơi, nhìn cái mặt thấy ghê không? Đó, cái mặt giận á, cái mặt chửi người ta nó xấu ớn không? Và nếu các ngươi công phẫn và phiền muộn, thời các ngươi có thể biết được lời nói của những kẻ ấy là đúng hay sai lạc chăng? Bạch Thế Tôn, không thể được. Này các tỷ kheo, khi có người hủy bán ta, hủy bán Pháp hay hủy bán Tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật. Rồi, xin mời đại chúng cùng nói với thầy: Có người hủy bán ta, hủy bán người thân của ta, chửi đến ông bà tổ tiên ta đã chết rồi, thì cũng kệ họ, đừng giận lỗ vốn. Vì họ chửi, họ khổ, ta không nhận, không có lỗ. Thì họ chửi thì họ khổ thôi. Kẻ ác mà ngậm máu phun người thì trước là dơ miệng ai? Giờ miệng mình ta chửi mình thì ta khổ chứ mắc mớ gì mình khổ. Người ta phải sanh ra những cái lời chửi người ta mới chửi được, chứ không phải tự nhiên người ta chửi được đâu. Người ta phải suy nghĩ dữ lắm người ta mới chửi được, chứ không nó chửi đâu có được, đứt dây máu chết rồi. Khi nó giận là nó dễ đứt mạch máu chết lắm. Quý vị cùng nói lớn với thầy, ai giận dễ đứt mạch máu, tai biến chết, hoặc ít nhất liệt một bên, đi không được. Cái tội ngu do giận. Giận cho nên là đứt mạch máu, liệt một bên, đi không được, ngu ráng chịu. Như thế này điểm này không đúng sự thật, như thế này điểm này không chính xác, việc này không có giữa chúng tôi, việc này không xảy ra giữa chúng tôi. Nghĩa là gì? Người ta nói xấu về mình mà việc này mình không có, không chính xác, không có thì không mắc mớ gì phải nhận. Ai làm nấy chịu. Này các tỷ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp hay tán thán tăng, thời các ngươi không nên hoan hỷ vui mừng, tâm không nên thích thú. Này các tỷ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp hay tán thán tăng, mà nếu các ngươi hoan hỷ vui mừng và thích thú, thời sẽ có hại cho các ngươi. Đó, nó đưa lên trời, nó rút thang té, dập ráng chịu. Quý vị biết dập cái gì không? Thì hên xui rớt xuống cái nào, dập cái nấy. Người ta khen mình mà mình vui là thế nào cũng bị te tua thôi. Tại vì nó biết mình là cái người thích danh hảo, cho nên nó khen để cho mình thích thú, mình cười vui, để rồi nó hốt hết. Tại vì mỗi lần mình cười cái mình nhắm mắt lại cái nó giật độ. Này các tỷ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp hay tán thán tăng, thời các người hãy công nhận những gì đúng sự thật là đúng sự thật, còn nó khen hảo cãi nó. Như thế này điểm này đúng sự thật, như thế này điểm này chính xác, việc này có giữa chúng tôi, việc này đã xảy ra giữa chúng tôi, việc như vậy thì chẳng đáng gì phải vui á. Giả sử như mình đi học, nó khen mình thằng này ngoan, đi học không đi chơi. Chật, đi học không đi chơi thì bắt cái gì? Thì ai cũng đi học hết, khen gì? Nói đứa này học giỏi quá, nó khen, thì tao ráng tao học giỏi chứ khen cái gì? Tao nửa đêm tao phải dậy tao học mà ở đó mà khen. Phải như mà tao làm biến mà nó giỏi thì khen, còn đằng này tao cố gắng học gần chết mà nó giỏi thì có gì đâu mà khen. Cho nên nó khen cũng như không khen, cười vui cái gì? Chẳng có gì vui cả. Này các tỷ kheo, thật chỉ thuộc các vấn đề không quan trọng nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Này các tỷ kheo, thế nào là những vấn đề không quan trọng nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu tán thán Như Lai? Nghĩa là cái gì? Cái đó là điều mà Như Lai cho rằng ác đừng làm, thiện nên làm. Cái đó là luật thôi. Mà không làm ác thì chẳng có gì nó chê và sợ. Mình luôn luôn làm thiện thì chẳng có gì nó khen mà vui cả. Cho nên khen chẳng lấy gì làm vui, chê chẳng lấy gì làm buồn, khen chê đều bình thản. Sa môn Gotama chính là Đức Phật. Từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh và loài hữu tình. Này các tỷ kheo, đó là lời tán thán của Như Lai. Lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu Sa môn Gotama, từ bỏ lấy của không cho, tránh xa sự lấy của không cho. Mình không trộm cắp mà nó, mình không sát sanh mà nó khen thì cũng đâu có gì đâu. Rồi mình không chôm xe mà nó khen thì cũng đâu có gì đâu. Chẳng qua là mình không có chôm thôi. Chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, sự sống thanh tịnh không có trộm cướp. Này các tỳ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu Sa môn Gotama. Từ bỏ tà hạnh, tu tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ, Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán của phàm phu. Những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu chẳng có gì đáng mừng cả. Sa môn Gotama từ bỏ lời nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa. Đối với đời, này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama từ bỏ cái nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này không đi nói đến chỗ kia, để sanh chia rẽ ở những người này với người kia, không gia nhập vào đạo Bà Tám. Đoạn đó thầy thêm vô. Quý vị thấy cái hình đẹp không? Cái hình đó là nói chuyện cười phía trước, lấy dao đâm sau lưng. Thế gian ghê gớm. Không đi nói đến chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy Sa môn Gotama sống hòa hợp những kẻ ly gián. Có nghĩa là Phật là sống hòa hợp giữa những kẻ ly gián. Họ muốn ly gián thôi, nhưng mà mình vẫn sống hòa hợp, tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, quan hỷ trong sự hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của những kẻ phàm phu. Như Lai chẳng lấy gì làm vui, chẳng lấy gì làm buồn. Này các tỷ kheo, Sa môn Gotama từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Sa môn Gotama nói những lời như vậy. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán của Như Lai, tán thán Như Lai của những kẻ phàm phu, chẳng có gì phải đáng mừng cả. Này các tỷ kheo, Sa môn Gotama từ bỏ lời nói ỷ ngữ, tránh xa lời nói ỷ ngữ, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về giới luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có lợi ích. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của những kẻ phàm phu. Hồi nãy giờ là nói năm giới không? Đây là giới thứ tư nè. Giới thứ nhất là không sát sanh. Giới thứ hai là không trộm cắp. Giới thứ ba là không tà dâm. Giới thứ tư là không nói dối. Vậy thôi, bây giờ tới nói giới thứ năm nè. Sa môn Gotama không làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ. Sa môn Gotama dùng mỗi ngày một bữa ăn, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn phi thời. Sa môn Gotama từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch. Sa môn Gotama từ bỏ không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và mô đen thời trang. Cái đoạn đó mới thêm vô. Sa môn Gotama từ bỏ không dùng giường cao và giường lớn, thường hay ngồi gốc cây mà không ngủ gốc cây quá ba đêm. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận vàng và bạc của ai. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận các hạt giống, từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ không nhận đàn bà con gái, từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ không nhận cừu và dê, tóm lại là không nhận cái gì hết, chỉ nhận cơm thôi. Ai cho cơm thì ăn, còn không cho thì thôi, nhận nhiều quá mất công giữ. Bữa hổm có người hỏi: thầy ơi, chùa thầy rộng quá, có thả dê không? Con phóng sanh dê. Tại vì thầy đi giảng, thầy nói ai ăn thịt heo phải phóng sanh heo, chứ mình ăn thịt heo mình phóng sanh cá làm sao được. Ai ăn thịt bò phóng sanh bò. Quý vị có ăn thịt bò không? Chuẩn bị mua bò phóng sanh. Cái nó hỏi: chùa thầy rộng vậy, con phóng sanh dê được không? Cái thầy nói: chơi nghĩ sao kỳ à? Phóng sanh thì được đó, nhưng mà rồi ai coi nó? Không lẽ biểu thầy đi chăn dê? Tự nhiên thầy đi tu, cái giờ thầy có cái ngành chăn dê hả? À? Cái đó là công an bắt ráng chịu. Biển cấm rồi làm ta giật mình. Nói như vậy là để quý vị biết là thời Đức Phật Ngài không có nhận cái đó ha. Sa môn Gautama từ bỏ không nhận gia cầm và heo, từ bỏ không nhận voi và bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ không nhận ruộng nương đất đai, không nhận môi giới hoặc tự mình làm môi giới. Sa môn Gautama từ bỏ không buôn bán. Sa môn Gautama từ bỏ các gian lận bằng cân tiền bạc và đo lường. Sa môn Gautama từ bỏ các tà hạnh, hối lộ, gian trá, lừa đảo. Từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, cướp, trộm cướp, cướp phá. Này các tỳ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu, không có gì phải vui cả. Rồi xong bài kinh này, chúc quý vị ngủ ngon. Như chúc ngủ ngon cái hồi như khoái cho nên là hết cái kinh đó rồi thôi. Vậy tóm lại bài kinh ngày hôm nay chúng ta học trong Đại Tạng Kinh, Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật dạy cho chúng ta xoay quanh năm giới. Mà có đầu tiên vô là nói có người thì tự nhiên cái là chửi ta vô duyên. Thì hỏi tại sao vậy? Tại vì họ ganh ghét, đố kỵ, họ không bằng ta, họ sỉ vả ta, họ chửi ta, họ thử coi cái tâm của ta có nhúc nhích không. Họ chửi hoài, không ăn thua gì hết, mắc cỡ quá, về ngủ luôn. Mà ta cũng đừng có cái gì phải buồn, phải giận cả. Vì nó chửi là nó tạo ra sản phẩm chửi, thì thế nào cũng bị người khác chửi lại à. Mời quý vị cùng nói với thầy: ác lai, ác báo, chửi người ta, thế nào cũng bị người khác chửi nhiều hơn, đáng đời. Còn tự nhiên cũng có người khen Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn nó cũng đâu có gì đâu mà vui. Vì khen là gì? Nó khen chủ yếu nằm trong giới luật, không có sát sanh. Thì nó khen mình không có sát sanh, nó khen mình ăn chay. Chay có gì đâu khen. Tự nhiên cái chay gì ăn mà khen. Bữa nào nó lũng ruột chứ khen gì. Khỏi khen. Ăn chay là không ăn thịt, không ăn sinh mạng của chúng sinh, chứ cũng đâu có gì ngon đâu mà khen. Thì cho nên là chẳng qua là mình không sát sanh thì mình khỏi dây nợ vậy thôi. Rồi mình không trộm cướp thì mình khỏi có phải trả vậy. Nó khen mình không có trộm cướp, có gì đâu khen, chuyện đó bình thường thôi. Vậy thì Như Lai dạy cho chúng ta đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ giới hạnh thanh tịnh, thân khẩu ý mình thanh tịnh. Người ta chê cũng kệ người ta, người ta khen cũng kệ người ta, chẳng lấy gì làm buồn, chẳng lấy gì làm vui. Đó là bài kinh ngày hôm nay chúng ta học. Đó cũng là lời chúc cho quý vị một năm tất cả mọi tai ương phiền não nó sẽ đi qua hết, bởi vì quý vị không làm con rối cho khen chê. Happy New Year. Dạ. Hết. Cũng có cái lời thư chúc Tết. Quý vị muốn nghe mấy lời chúc Tết không? Nghe hay đi về ngủ? Hoặc nghe miếng thôi ha. Thầy có lời gửi đến chúc Tết đến Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni tại khắp nơi trên thế giới đã gánh vác Phật sự, đang gánh vác Phật sự và sẽ gánh vác Phật sự, làm cho Phật Pháp được lưu truyền, lợi lạc người sống lẫn người chết. Cầu Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Thiền Đức, Pháp Thể Khinh An, chúng sinh dị độ, một năm mới tràn đầy những thuận duyên trong công tác Phật sự, ít bị ma chướng. Nam Mô Thường Xuân Sẻ Bồ Tát Ma Ha Tát. Thư đến gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý nam nữ Phật tử xa gần, người đã quy y Tam Bảo, người sắp sửa quy y, người đang quy y Tam Bảo và người sắp quy y Tam Bảo. Tất cả mọi người đều được sống trong ánh hào quang từ bi trí tuệ của chư Phật, Bồ Tát và Thánh Hiền. Chúc tất cả quý Phật tử tinh tấn tu hành, bỏ ác làm lành thì người người an lạc, nhà nhà hạnh phúc, xứ xứ thái bình, làm đâu đặng đó y báo chánh báo trang nghiêm, Nam mô thường giàu có sung túc Bồ Tát Ma Ha Tát. Thứ ba là kính chúc tất cả các vị mạnh thường quân, những người chưa quy tam bảo mà hộ trì chánh pháp, những người bạn đạo, những người có cái thiện cảm với đạo Phật, luôn luôn đem tình thương và sự an lành đến cho những người đệ tử Phật, mang sự tương thân tương ái chia sẻ lẫn nhau. Chúc cho tất cả các tôn giáo đều được an vui, đều được phát huy được những cái giá trị tốt đẹp, tốt đạo đẹp đời. Tất cả những người bạn đạo luôn luôn nở nụ cười cùng bắt tay nhau, để bất cứ nơi nào chúng ta cũng xây dựng cuộc đời này thêm niềm vui và hạnh phúc. Nam mô thường hòa hợp Bồ Tát Ma Ha Tát. Và cũng kính chúc tất cả các hương linh đồng tu tập được siêu sanh tịnh độ. Nam mô siêu lạc độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Bài thơ sau đây: Dương liễu qua thăm điểu ngữ tri, họa đường thiềm ảnh mộ vân phi. Khách lai bất vấn nhân gian sự, cộng ý lan can kháng thúy vi. Có ai hiểu gì không? Thầy đọc thầy cũng không hiểu luôn. Bây giờ dịch ra, dịch ra thế này: sâu trong hoa dương liễu chim hót chậm rãi, dưới bóng thềm ngôi nhà chạm vẽ mây chiều nhẹ bay. Lãng mạn chưa? Khách đến chơi không hỏi việc đời, cùng đứng tựa lan can ngắm một màu xanh biếc pháp. Hết rồi. Có nghĩa là nó lãng mạn dữ lắm, nhưng mà có nhiều lúc lãng xẹt luôn vậy đó. Nhưng mà ai hiểu được thì cảm thấy nó hay lắm luôn. Nghĩa là gì? Nghĩa là trong hoa đó nó chứa đựng cái tình người trong đó. Người vui thì hoa nó mới vui. Chim hót mà nó hót chậm rãi lắm. Để muốn nói gì? Muốn nói bạn ơi, bạn hãy nói cái tiếng rảnh rang y như chim hót vậy, nhưng mà bạn nói từ từ thôi, đặng cho tôi nghe chứ. Bạn truyền cho tôi một thông điệp để tôi lắng nghe với. Tiếng của bạn nó thanh thoát như chim hót. Dưới bóng thềm ngôi nhà chạm vẽ mây chiều nhẹ bay, là tôi với bạn ở trong một không gian tĩnh tại lãng mạn và tuyệt đẹp. Khách đến chơi không hỏi cái việc đời. Tôi không hỏi chuyện của nhà bạn chi, vì tôi biết bạn cũng không có yên ổn gì đâu. Cho nên tôi hỏi chuyện bạn rồi bạn hỏi chuyện tôi, mất công tôi trao cho bạn một đống bùi nhùi, một đống lộn xộn, thì thôi đừng có hỏi chi cho mất công mệt. Cùng đứng tựa lan can là tôi với bạn đứng dựa cái lan can đó mà ngắm một màu xanh biếc của mây trời, của sông nước. Đó là pháp thanh tịnh an lạc. Tôi với bạn cùng hiểu với nhau, ngắm hoa, ngắm trăng, ngắm mây, nghe chim hót an lạc. Đó là cảnh giới Tây Phương. Chúc quý vị vui như Tây Phương Cực Lạc. Xuân chúc cho muôn nhà.
lòng ta.